Pháp là nơi được an toàn là bốn lần cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con Anicca thần kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012. Hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóc mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản 33 Kinh Phú Tụng tiếp theo, ba Pháp, ba Luận Sự, luận bàn về vấn đề quá khứ, sự việc này xảy ra trong quá khứ, luận bàn về vấn đề tương lai, sự việc này xảy ra trong tương lai, luận bàn về vấn đề hiện tại, sự việc này xảy ra trong hiện tại, sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm giới hạnh biệt lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Chánh văn của bài học hôm nay là giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản trường Bộ Kinh, Kinh 33 Kinh Phúng Tụng tiếp theo, ba Pháp, ba Pháp, ba Luận Sự, luận bàn về vấn đề quá khứ, sự việc này xảy ra trong quá khứ, luận bàn về vấn đề tương lai, sự việc này xảy ra trong tương lai, luận bàn về vấn đề hiện tại, sự việc này xảy ra trong hiện tại. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tư tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi giảng giải cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sam Khai, dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo Đức Phật giáo pháp và Ma Tu Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Đại Hiển Chư Trụ Tâm. Kính đảnh lễ đầy đức Minh Hạnh, đầy đức Quyền Trí, đầy đức Quán Không cùng chư Đức Tịnh. Kính chào quý cô tu và thật chặt Phật tử. Và cảm ơn gì đó hơi giật. Quý vị thông cảm do hôm nay chúng tôi sẽ 3G đấy. Chúng tôi ở thành phố thì đã nó có cái chỗ có thể là một là quý vị cũng có thể nghe tiếng ồn chút. Hai nữa là sẽ 3G cho nên là có thể là nó có lúc nó cũng bị trục trặc đấy. Khi nào mà bị trục trặc cái thì quý vị quan hỷ dùng báo cho chúng tôi biết. Dạ, để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua về ba cái luận sự về quá khứ, luận sự về tương lai và luận sự về hiện tại. Trong cái phần chánh văn của Bali thì ở đây thì ti ni cát cát a ti tăng qua a tha qua năng a tha năng a rắc phát cát thằng các thầy giá e quan a hồ si a ti căng a ti ma a ma tha na nam ti a na ga tăng qua a tha năng a ra pha các thằng các thầy giá e quan a pháp pháp vi pháp ti a na ga tăng a ma tha nam ti e ta na e ta ra hi qua bách chấp bàn năng át tha năng a ra pha cát thăng cát thầy gia e quan hồ tí e ba ra hi bách chấp bàn năng át tha na nam tí. Thì ở đây hòa thượng Minh Châu ngày dịch rằng là luận về vấn đề quá khứ và luận bàn về vấn đề tương lai và vừa luận bàn về vấn đề hiện tại. Thì cái bài học hôm nay á, chúng ta nói về cái chuyện mà thế gian thường có những cái luận bàn và cái khái niệm về thời gian á, thì đó cũng chẳng qua là cái khái niệm thôi. Cái việc gì mà đã xảy ra đó, xảy ra rồi đó, thì chúng ta được xem như là cái chuyện của quá khứ. Cái chuyện gì mà chưa xảy ra đó thì chúng ta xem như là cái chuyện tương lai. Nhưng mà cái chuyện gì mà nó đang diễn ra đó thì cái chuyện đó là những cái chuyện đang hiện tại. Hiện tại thì nó đang diễn ra đó thì như quý vị biết rằng nó cũng đang trôi chảy, đang trôi chảy thôi, mình nghĩ. Và thời gian thì nó vẫn diễn tiến theo một cái tiến độ bình thường của nó mà thôi. Cho nên là cái khái niệm về thời gian nó chẳng qua là cái khái niệm mà thôi. Nhưng mà bây giờ á, khi mà chúng ta nói rằng là học ở trong lịch sử á, thì những cái gì mà lịch sử đã đi quá khứ á, chẳng qua là cái điều đó là cái gì mà người nó đã diễn ra. Và nhà sử gia họ viết lại những cái diễn, những cái việc mà diễn ra vào thời quá khứ. Với bằng cái ngòi bút của họ, họ có thể có những người mà nói lên cái sự thật, nhưng mà có người thì cũng bóp méo cái sự thật. Bóp méo sự thật tức là không nói dựa vào sự thật, mà họ nói theo khuynh hướng, theo cái chủ ý của họ, hoặc là theo cái chủ trương, cái chủ thuyết mà họ tin, hoặc họ đeo đuổi theo. Cho nên những điều đó, đó lịch sử có thể nói rằng những cái điều mà lịch sử ghi lại đó, là những nó cũng có cái giá trị tri thức cho con người ta. Nhưng mà để rồi mình tìm những cái điều đó mà mình tạo nên cái điều mà mình tự ở cái điều mà mình suy nghĩ đó làm cho mình bận lòng, thì cái chuyện đó nó cũng không phải là cái chuyện đáng lắm. Mặc dù là cái tri thức đó là một cái giúp cho con người ta, ví dụ như một người mà học về lịch sử những cái chuyện đó thì nhờ họ tiếp cận được cái nguồn sử liệu đó mà họ có thể biết về chuyện quá khứ. Nhưng mà biết qua cái ngòi bút của những nhà sử gia là viết lại mà thôi. Thì tùy vào cái nhà sử gia đó có những nhà sử gia thì viết dựa trên sự thật, mà có những nhà sử gia thì viết bóp méo tô điểm theo cái ý của mình, hay là theo chủ thuyết của mình, hay hoặc là theo chủ trương của mình mà viết ra mà thôi. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta biết rằng ba cái chuyện mà cần bàn, đặc biệt là khi nói rằng cái chuyện mà bàn về chuyện quá khứ. Quá khứ đó thì chúng ta biết là nói quá khứ thì mình nói theo cái thời gian dài đó, thì nó có thể rằng cái gì mà nó xảy qua ra rồi, quá khứ tức là 1 năm, 2 năm trước, 1 tháng, 2 tháng trước, gọi là chuyện quá khứ. Ví dụ như trong tiếng Việt của chúng ta đó, cái việc gì mà nó xảy ra, hay là cái người nào mà họ sanh trước mình trước 100 năm thì người ta gọi là cố nhân, cố nhân. Còn những cái người mà sanh sau 100 năm á, tức là chưa tới 100 năm á, thì không thể nào được gọi là cố nhân được, Thì ở đây cái gì cố và cái gì xưa thì chúng ta được xem như là cái chuyện quá khứ. Thì bây giờ khi mà nói rằng mà thật sự ra có nhiều người ngồi lại đó bàn những cái chuyện mà nước này nước nọ, cái chuyện xảy ra như thế này xảy ra như thế nọ ở trong nước của mình hoặc ở nước khác á, thì mình bàn những cái chuyện đó á, nó cũng chẳng qua là đèn tạo nên cho một cái tri thức khi mà mình bàn đến thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng nhiều khi là mình bàn những cái chuyện đó, nó có thể gây cho, nếu mà mình nói trên cái phương diện một người tu tập đó, thì chúng ta biết rằng mình bàn những cái chuyện đó, nó thật sự ra thì có những cái chuyện mà quý vị biết rằng nó cũng không phải là thật sự của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái chuyện mà điều hành quốc gia đó, này kia đó đó, thì cái chuyện đó là do các nguyên thủ quốc gia. Rồi cái chuyện mà của một cái vai trò của một người nào ở trên cái tầm rộng đó, thì cái người đó họ có cái trách nhiệm để lo cái tầm rộng. Nhưng mà rồi đó thì nhiều khi mình bàn những cái chuyện đó, thì bàn những cái chuyện như vậy đó, thì thật sự mình cũng không phải giải quyết được, mình không có giải quyết được việc đó. Nhưng mà mình bàn những cái chuyện như vậy đó thì nó tạo cho cái sự ngoài cái phận sự của mình mà mình phải bận lòng lắm lúc là như vậy, cho nên rằng có khi đó những cái chuyện đã qua mà mình bàn tới, ví dụ như quý vị thấy rằng cũng có một người khi mà mình nói chuyện với nhau mà mình lại bàn về những cái việc, ví dụ như mình nói về cái việc của người này để đem tán cho người kia, hay hoặc là có hại cho mình. Ví dụ như mà mình nói cái chuyện gì nó sai với sự thật thì cái sự thật đó nó được phơi bày, thì nó trở nên cái đau dối, hay hoặc là trở nên cái không hay bất lợi cho chính mình, hoặc là mình nói lên cái điều gì đó mà để rồi làm tổn hại cho người khác, mà cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi. Cả những cái chuyện mà cái việc mà nó đã xảy qua rồi, thì nếu chúng ta xét thấy rằng cái điều đó nó nói mà nó không có lợi gì thì cũng chẳng nên phải nói những điều đó làm chi. Một là mình phải bận lòng về cái việc đó, rồi hai nữa đó là mình phải nói những cái chuyện mà nó hoàn toàn không có cái ích gì, hay hoặc là không phải là ở trong cái phạm vi của mình. Như vậy thì ở đây đó, cái chuyện gì mà nó đã xảy qua đó thì chúng ta được xem như là cái chuyện mà nó thuộc quá khứ. Ví dụ như quý vị biết rằng mình bàn ở trong trong cái lời nói đó, thì có gọi là một cái lời, một trong cái khẩu ngữ, cái khẩu ngôn của mình á, nó có cái bốn cái điều. Một đó là mình nói không đúng với sự thật, tức là nói dối, hoặc là nói lời độc ác, nói lời chia rẽ vô ích, hoặc là nói lời nhảm nhí vô ích ấy. Thì những cái điều đó nó được xem như là cái lời nói nó không tốt. Và nếu như một người mà tu về lời nói, tu tập về lời nói đó, thì chúng ta biết rằng cái lời nói đó trước tiên nó là phải dựa trên cái sự thật cái đã. Bởi vì trong cái điều mà chúng ta biết rằng nói mà không dựa trên sự thật á, thì nó sẽ sai lệch đi hoàn toàn, chính cái người nghe nó cũng chưa có thể có được cái sự lợi ích. Ví dụ như chúng ta biết rằng Phật ngôn á, Phật dạy trên cái sự thật, có hai cái sự thật, gọi là sự thật đó là sự thật của chân đế, hay là sự thật đó là sự thật của tục đế. Thì cái sự thật đó là được phơi bày, được rõ ràng, và Đức Phật Ngài đã giác ngộ về những điều đó. Cho nên là Ngài nói trên cái sự thật đó. Và trong cái lời nói của một người tu tập đó, thì chúng ta thấy rằng là nếu như cái chuyện gì mà nó đã qua rồi mà chúng ta bàn tới, thì thật sự bàn tới những cái điều đó, biết cảm, nếu cái điều mà chúng ta bàn đó mà nó không có cái lợi ích gì cho chúng ta trên cái phương diện tu tập, hay hoặc là trên cái phương diện tiến bộ cho một người nào đó về mặt tri thức, về mặt tri kiến, hay về mặt lợi lộc gì đó, vật chất của cái gì đó, nếu chúng ta nói theo cái nghĩa, tức là cái lợi ích đó, mà nếu như không có cái đúng, nếu chúng ta nói mà không đúng với sự thật, thì rõ ràng nó là không đúng cái ý chính, tức là cái điều mà gọi là chánh ngôn á, điều gọi là chánh ngôn á, thì cái chánh ngôn á, trước tiên á, là phải nói dựa trên những sự thật đó. Cái thứ hai nữa đó là nói phải dựa trên cái sự lợi ích. Thí dụ như chúng ta thấy rằng xưa nay chư Phật các ngài cũng đã giảng trên giảng pháp vì lợi ích cho chư thiên, vì lợi ích cho loài người, vì lợi ích cho tất cả quần sanh. Vì vậy cho nên là cái việc mà Đức Phật ngài ra đời đó, ngài thành tựu hoặc để ngài trở thành một vị chánh đẳng chánh giác ở trong cái thế giới này đó, trong cái quả địa cầu, trong cái thế giới này đó, thì rõ ràng là vì ngài, vì cái lợi ích. Cả ngay cả những cái lúc mà khi ngài còn là Bồ Tát đó, thì ngài cũng đã khởi cái tâm từ, tâm từ vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì lợi ích cho tất cả chư thiên và loài người. Và vì vậy cho nên là ngài đã khởi cái tâm từ, và vì mọi cái điều lợi ích cho chúng sinh đó, cho nên là ngài đã tu tập, ngài đã tu tập trong nhiều kiếp bổ túc các pháp ba la mật, thực hành các cái con đường, các cái sự chánh hạnh ở trong đời sống, để ngài thành tựu được cái quả vị. Và điều đó ngài đã làm lợi ích. Mà chúng ta biết rằng một trong những ba cái điều mà một vị Phật chánh đẳng chánh giác làm cho tất cả chúng sinh trong đời này đó, là làm lợi ích cho đời, là làm lợi ích cho quyến thuộc, rồi làm lợi ích cho sự giác ngộ. Bởi vì ngài không phải là chỉ có sự giác ngộ không, trong bao nhiêu kiếp ngài tu tập, bao nhiêu đã nỗ lực để tu tập những điều đó, và cũng làm lợi ích cho quyến thuộc, tức là những cái thân quyến của ngài trong nhiều kiếp và kiếp chót cũng vậy. Ngài đều được, ngài đã tiếp độ cho những cái người đó, thí dụ như bà hoàng hậu Ma Gia, đức vua Tịnh Phạn, rồi chẳng hạn như là công chúa Gia Du Đà La, La Hầu La, và những người trong thân thuộc, trong hoàng tộc, ngài cũng đã dùng chánh pháp để tiếp độ họ, và họ đã được tu tập và được giải thoát. Cho nên cái điều đó Đức Phật ngài đã làm lợi ích cho quyến thuộc. Và điều cái quan trọng nữa là ngài đã làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Cho nên là bao nhiêu kiếp đó, thì ngài tu tập khi còn là Bồ Tát, ngài cũng đã làm lợi ích cho chúng sinh. Và đến kiếp cuối cùng thì ngài đã thực hiện cái việc mà lợi ích cho chúng sinh rất nhiều trong suốt 45 năm. Trong suốt 45 năm. Và trong suốt 45 năm đó, khi mà từ khi mà ngài giác ngộ cho đến cái ngày cuối cùng mà ngài từ bỏ cái thân ngũ quẩn này, giác ngộ niết bàn á, vô dư niết bàn á, thì ngài đã vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, và ngài không bao giờ mòn mỏi trong cái việc mà ngài thực hiện năm phận sự, tức là phận sự buổi sáng là ngài dùng tuệ nhãn để quán chiếu coi xem chúng sinh nào nên tế độ, và Ngài lại có mặt ở nơi đó để tiếp độ chúng sinh đó. Rồi chưa một chút thì Ngài sẽ đi khất thực để tiếp độ những chúng sinh. Chiều lại là Ngài thuyết pháp cho hàng cư sĩ, tối lại là Ngài giáo giới cho chư tỳ kheo, và khuya nữa là Ngài giảng pháp cho các vị chư thiên ở các cõi trời. Thì ở điều đó là một trong năm cái phận sự mà Đức Phật Ngài thường làm trong suốt 45 năm hoằng pháp của Ngài. Như vậy thì cái việc mà Đức Phật Ngài đã làm lợi ích cho những chúng sinh á, và cho quyến thuộc và cho sự giác ngộ, Ngài đã làm được. Cho nên là Ngài cũng đã nói lên cái sự thật, nói lên vì cái sự lợi ích cho chúng sinh. Và với một người tu tập cũng vậy đó, chúng ta thấy rằng á, là ngoài cái việc nói trên sự thật ngoài cái việc mà nói mang đến cái sự lợi ích cho người khác, ví dụ như chúng ta thấy rằng không phải là nói trên cái việc phương diện mà tu tập không, để hướng đến cái sự hướng thiện, hướng đến sự giác ngộ không, mà còn ví dụ như mà mình nếu mình nói là trên cái phương diện tu tập á, bình thường mình nói những cái gì mà người khác có thể có được cái sự tiến bộ ở trong đời sống, thì cái điều đó nó cũng cần, cũng cần. Bởi vì với cái tâm của mình á, nghĩ rằng với cái lời nói của mình mà làm cho người khác có được cái sự tiến bộ ở trên cái nhiều mặt, tiến bộ nhiều mặt, trên cái nghĩa tích cực mà mình đã làm được, cũng cần phải nói những điều đó. Và cái ý tốt ở trong cái gọi là cái lời nói tốt nữa đó, lời nói tốt đó là phải nói trên, dựa trên cái hòa hợp. Hòa hợp tức là mình nói giữa người này với người kia để cho họ có sự gắn bó với nhau, họ có cái sự hòa hợp với nhau, có cái sự đoàn kết với nhau. Và ví dụ như trong một cộng đồng á, trong một nhóm người nào thì có cái sự hòa thuận, có cái sự hòa hợp thì mới có thể làm cái công việc, là mới có thể thành công tốt đẹp được. Và ở trong một gia đình mà nếu có cái sự hòa hợp, hòa thuận với nhau thì trên hòa dưới thuận, như vậy nó tạo cho một cái gia đình hạnh phúc. Cũng như vậy thì trong một tổ chức nào nếu có sự hòa thuận, nếu có sự hòa hợp với nhau thì cái điều lời nói đó nó cũng cần. Và nếu như cái tổ chức đó có được sự hòa thuận, hòa hợp với nhau á, thì rõ ràng làm cái công việc gì nó cũng thể dẫn đến cái sự lợi cho người khác. Và cái điều nữa đó, là trong cái giá trị của lời nói đó, là phải nói bằng với cái khởi, bằng cái tâm từ. Tâm từ tức là mình nói mà không thể nói rằng cái lời nói mà tốt cho người ta mà trong đó thể có thể thiếu tâm từ được. Bởi vì cái tâm từ là cái sự mát mẻ, nó đối nghịch với lại cái sự sân giận, bực tức, quán thù, quán trái, nó đối nghịch lại. Nhưng mà khi một người mà sử dụng cái tâm từ để nói đó, thì rõ ràng nó trang hòa, đem đến sự mát mẻ cho chúng sinh khác nói chung và loài người nói riêng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái yếu tố tâm từ rất là quan trọng để giúp nên cái lời nói, tạo cho cái lời nói đó có thể đi vào lòng người, đi vào mọi người, để người đó có thể nghe và hiểu, để có thể lợi được cái sự lợi ích. Thì ở đây đó là bốn cái điều đặc điểm mà được gọi là lời nói tốt. Lời nói đặc biệt tốt đó chính là nói dựa trên sự thật, lời nói phải mang đến sự lợi ích, lời nói phải mang đến sự hòa hợp, và lời nói luôn luôn gắn liền với tâm từ. Và như vậy thì ở đây đó, một chuyện gì mà ở quá khứ chúng ta bàn thì nếu như cần bàn thì bàn mà nó mang đến cái tâm của mình á, đi đến sự an tịnh. Nếu như mà mình bàn cái chuyện đó mà nếu như mà bàn đến mà tâm rối loạn, tâm lo sầu khổ, hoặc là làm cho tâm của mình nó không được định tĩnh, thì theo chúng tôi nghĩ rằng không nên bàn những điều đó. Bởi vì Đức Phật Ngài có dạy rằng này chư tỳ kheo, khi mà các thầy tụ họp với nhau á, thì có hai việc mà các thầy cần làm. Một là nói năng như chánh pháp, hai là im lặng như chánh pháp. Nói năng như chánh pháp ở đây đó, là mình nói trên cái giáo pháp, mà nói trên thái pháp á, là nói để rồi người khác khởi cái tâm yên tịnh, cái tâm an tịnh, hay là cái tâm có thể được không có, có bị bấn loạn, hay là không có bị xáo trộn ở nội tâm. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cũng đồng thời một câu chuyện, nhưng mà với cái người khéo đó thì người ta nói mà người cái người nghe họ an lòng hơn, họ yên tâm hơn, yên tâm hơn. Nhưng mà cái người mà không khéo đó, hay hoặc họ nói với bằng cái tâm gì đó, thì nó làm cho cái người khác nó dẫn đến cái phân tâm, lo sợ, lo sợ. Ví dụ như chúng ta thấy trong cái việc hàng năm đó, mà người của chúng ta, ngoại trừ những người Phật tử chân chánh, những người Phật tử thuần thành đó, thì chúng ta ít có quan tâm tới cái chuyện mà hên xui ngày giờ lắm, thường là như vậy. Nhưng mà cái người mà không phải là những người Phật tử thuần tí đó, thì người ta còn thường có quan niệm tới cái ngày giờ, năm nay là năm mình bị vướng vào cái sao này, sao La Hầu, sao Kế Đô, sao Khách Bạch, sao Thủy Diệu gì á, vân vân. Tự mình xem sách thì, hoặc là tự mình rồi được thầy cho mình biết là năm nay mình trúng cái sao đó. Thì nếu như mà mình trúng cái sao xấu, người ta cứ quan niệm là nam La Hầu, nữ Kế Đô, ví dụ như vậy, thì mà mình trúng người nam á, mà trúng sao La Hầu á, thì mình lo sợ. Nếu như mình không căn cứ vào luật nhân quả, không tin vào những cái thiện nghiệp và ác nghiệp, thì mình lại sợ vào cái chuyện mà ngày giờ năm tới là mình trúng vào sao La Hầu, rồi nữ mình sao rơi vào cái sao Kế Đô á, thì mình sợ. Mình sợ. Rồi người ta còn nói cái câu là thấy bạc thì sạch túi, tức là có tiền bao nhiêu thì đi hết. Thì sự thật ra đó, con người của mình á, nó nằm ở trong cái chúng ta còn sống, theo chúng tôi nghĩ đó, chúng ta còn sống, còn nhịp hơi thở ra vào, còn nhịp tim còn đập đó, chúng ta còn có cái mức độ tương đối, tức là còn phải trái, còn tốt xấu, còn những cái điều đó nó liên quan. Nhưng mà những cái điều đó là những học thuật, học thuật mà được cắt được tiền nhân trước đây với cái kinh nghiệm ghi lại, nhưng mà không phải hoàn toàn những cái điều đó nó là đúng hết, cũng không phải là những cái điều phán đoán đó là chính xác hết hoàn toàn. Mà nếu như mà chúng ta đặt vào cái điều đó thì thật sự nếu như mà năm đó mà chúng ta rơi vào cái cung mà được, hay hoặc là cái sao được gọi là xui đó, được gọi là không tốt đó, thì chúng ta rất là lo sợ. Mà rõ ràng thì trong Phật giáo không có, nếu một Phật giáo chính thống thì không có bàn đến vấn đề đó. Bởi vì bàn đến vấn đề đó thì Đức Phật không có bàn, Đức Phật không có nói đến nhân quả nghiệp báo làm chi. Bởi vì mình cứ căn cứ vào cái tốt xấu đó, cái cung đó, hoặc là cái sao đó, hoặc là năm đó như vậy, thì mình rơi vào như vậy, thì dù mình có chạy như thế nào, thì mình có lo sợ hay là mình có gì đi nữa thì cũng không thể hết. Chúng tôi có nhớ ở trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có nói rằng đối với người sống thanh tịnh luôn luôn là sao vẫn tốt, đối với người sống thanh tịnh luôn luôn là ngày an lành, đối với người có tịnh nghiệp trong sạch thì hằng thành tựu công hạnh lành, như Đức Phật ngài nói ở dạy ở trong kinh Vụ Tấm Dạy. Thì ở đây đó chúng tôi muốn nói, tức là Đức Phật ngài căn cứ vào những điều đó, và khi mà mình tu tập đó, thì mình có bàn cái chuyện về quá khứ đó, thì cũng phải là bàn theo chúng tôi nếu như một là mình không bàn, còn nếu mình bàn á thì làm cho cái tâm của người khác được an tịnh, hoặc là họ có một cái điểm gì đó để tâm họ trụ vào trong đó, đặc biệt là trụ vào ở trong một cái niềm tin. Thí dụ như một người mà có niềm tin về nhân quả chính đáng, bởi chúng ta biết rằng đối với một người tu tập của chúng ta đó, ngoài cái chuyện mà đức tin tâm bảo Phật pháp tăng á, thì cái điều khá là quan trọng là chúng ta tin vào nhân quả nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo. Và nếu chúng ta đã tin vào nhân quả nghiệp báo thì chúng ta nên căn cứ những điều đó, và không nên xem những cái điều mà ngày tháng tốt xấu hên xui sao hạn vân vân và vân vân. Thì những cái điều đó nó cũng chỉ đúng một phần nào, và chứ nó cũng không hoàn toàn đúng hết, nó không phải hoàn toàn đúng hết, và những điều đó nó cũng không thể quyết định hoàn toàn cái cuộc đời của mình. Và chúng tôi để ý một điều đó là trong các cái sách tăng tam thế diễn cầm hay hoặc là sách bói toán mà xưa nay đó, thì thường thường có những cái câu kết sau cùng, tức là nếu như một người nếu mà mình biết tu tâm tích đức đó, hoặc là mình biết tạo cái công đức lành đó, thì hy vọng từ cái xấu đó nó chuyển thành cái tốt, chuyển thành cái tốt. Và đó là những cái điều mà trong các nhà viết sách về chiêm tinh bói toán để người ta nói lên những điều đó. Thì nói những điều đó có nghĩa là gì? Một người có thể mình có thể chuyển hóa được. Chúng tôi xin thưa lại, trừ những cái nghiệp thì quá nặng thì chúng ta không thể chuyển hóa được, nhưng mà ở những cái chuyện điều nho nhỏ, có những cái điều mà ở hiện tại mà chúng ta tác tạo đó, hay hoặc là những cái điều gì mà nho nhỏ, nghiệp nho nhỏ đó, chúng ta có thể chuyển hóa được, chứ không phải là không chuyển hóa được. Vì có chuyển hóa được đó, cho nên chúng ta có thể là từ ở người người xấu mà chúng ta trở thành cái người tốt, từ cái người mà không tốt trở thành cái người hoàn thiện, rồi từ cái người phàm phu á trở thành một bậc thánh. Vì như vậy thì có cái sự chuyển hóa. Vậy cái chữ chuyển hóa ở đây tức là bước đầu tu tập. Khi mà mình như Đức Phật này dạy rằng chư tỳ kheo, khi các thầy mà tụ hợp với nhau thì các hai có hai việc mà các thầy cần phải làm, đó là nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Thì nói năng như chánh pháp ở đây là nói dựa trên cái sự thật, hay hoặc là nói có thể là dựa vì cái sự lợi ích tiến bộ về mặt tri thức, tri kiến cho người khác, hoặc là về cái khả năng chuyên môn của một người nào họ có thể được có được cái sự lợi ích đó thì cũng cần phải nói, hoặc là mình nói mà mang đến sự hòa hợp hòa thuận cho mọi người thì cũng cần phải nói. Và nói luôn luôn đi với tâm từ, bởi vì tâm từ đó là sự mát mẻ chan hòa cho mọi người, mang đến sự lợi ích. Như vậy thì khi mà mình bàn cái chuyện quá khứ đó, là mình không phải bàn để cho người khác phân tâm đau khổ buồn lo sợ, mà chúng ta cứ bàn cho người khác có một cái điểm có cái điểm an tâm, hay hoặc là cái niềm tin của người đó tin một cách đúng đắn thì chúng ta nên cần bàn. Rồi cái chuyện ở tương lai, chuyện tương lai tức là cái chuyện mà chưa xảy ra. Xin thưa quý vị là cái những chuyện chưa xảy ra đó thì hoàn toàn nó thuộc về nằm ở phía sau của tương lai mà thôi. Chúng ta có quyền dự đoán như thế này, dự đoán như thế khác, nhưng mà dự đoán đó, nó cũng chỉ quan chẳng qua là sự dự đoán mà thôi. Nhưng mà tâm của chúng ta đó, làm cho cái sự bận tâm, lo sợ hay là lo âu về những cái điều ở trong tương lai. Và ở hiện tại, tức là những cái gì mà ở hiện tại đang, khi mà mình đang nói thì nó cũng là đang diễn ra. Nếu mình nói về mặt thời gian đó, thì mình đang nói cái câu chuyện đó, thì cái câu chuyện đó mình đang nói nó cũng đang là diễn ra chứ cũng không phải. Cho nên là nếu mà mình ở góc độ nào đó, vì vậy cho nên là với một người tu tập á, đặc biệt là trên phương diện pháp hành á, thì cái người đó phải biết về chính về nội tâm của mình, biết về nội tâm của mình. Cho nên ở trong kinh Kích Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật có dạy là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ biết phát hiện tại, thiền quán chính ở đây. Nếu là một người mà truy tầm về quá khứ thì cái tâm của mình nó trở nên cái dao động, mà cái ước vọng ở trong tương lai, cái ước vọng nó chỉ là ước vọng, hoàn toàn nó không phải là sự thật mà chỉ là ước vọng mà thôi. Và thường là mình diễn ra những cái cảnh tương lai nó đẹp, nó tốt, nó hoành tráng, nó đẹp theo cái ý của mình, nhưng mà hoàn toàn cái sự thật nó cũng không phải diễn ra theo cái ý của mình. Và Đức Phật này dạy rằng chỉ biết phát hiện tại, tức là những cái người mà đang trong hiện tại này mình suy tư những cái điều trong Phật pháp. Nếu như mà mình nói rằng mình nhớ những cái lời Phật ngôn để mà mình thực hành trong đời sống hàng ngày, trong mọi cái trường hợp, chúng ta biết rằng trong cái trường hợp mà cuộc sống của chúng ta đó, có những lúc thăng lúc trầm, có lúc thịnh lúc suy, những cái điều đó nó đều có thể diễn ra trong đời sống của mình. Đặc biệt là một người bình thường ở ngoài xã hội, có thể những điều gì nó cũng có thể xảy ra. Mặc dù là mình luôn chuẩn bị cho mình những cái điều gì mà tốt nhất trong tương lai, đẹp nhất trong tương lai, nhưng mà rồi đó thì những cái chuyện đó nó đều có thể diễn ra diễn ra bất cứ một lúc nào trong một đời sống của mình. Cho nên là khi mà một người biết như vậy thì mình hiểu được cái trạng thái của tính chất của thế gian là biến đổi, thay đổi hay là vô thường. Vì mình hiểu được cái vô thường đó, cho nên là những cái mất, cái được, cái còn đó, nếu như chúng ta giữ được cái tâm đó thì rõ ràng là chúng ta có được sự an vui. Còn nếu như cái điều gì mà nó mất hay nó thất thoát hay nó hụt hẫng cái điều gì thì tạo cho cái người, nếu như mà mình không hiểu về cái bản chất của pháp vô thường á, mà thế gian này đó, thì rõ ràng là mình bị đau khổ, bị hụt hẫng rất nhiều. Vì một người mà không hiểu như vậy, cho nên là lập hết chuyện này, lập đến cái chuyện khác, thì cái sự khổ đó, nó lại dồn đến với cái sự khổ. Và người đó cũng, nếu như mà mình không có một cái chuyện gì để mà mình dính lại hay hoặc là mình đứng vững được, thì rõ ràng tạo cho mình khổ lắm. Còn nếu như một người mà hiểu rõ được cái tính chất đó, thì tính chất tạm bờ của thế gian, cái tính chất biến đổi của thế gian, thì dù là chúng ta có được thì cũng tập cho tâm của mình nó cũng bình thản, đừng có gì vậy mà vui quá. Và tập cho cái tâm của mình khi đối diện trước sự mất mát, trước cái sự hụt hẫng gì đó, thì chúng ta cũng không có phải là đau khổ lắm. Mặc dù là trên cái thế thường thì đối với việc mà một người phàm phu đó thì thị nộ ái ố nó đều diễn ra. Nhưng mà nếu như một người mà mình có cái sự suy quán như vậy đó, thì mình hiểu rõ được những điều mà Đức Phật Ngài dạy là khổ, là vô thường, thì mình cũng không phải vì vậy mà mình bớt đi sự khổ, hay là mình giảm đi những sự lo âu, lo sợ về những điều đó. Cho nên ở đây đó, khi mà bàn đến những cái chuyện hiện tại, thì theo chúng tôi nghĩ rằng bây giờ thì nghĩ rằng bàn làm sao để rồi mình nói như thế nào, tránh gọi là nói phù phí, tránh là nói phù phí, tức là nói cái chuyện mà ở người này nói về cá nhân á, người này mập, người kia ốm, người kia này, người kia nọ, thì những cái chuyện đó nó cũng không có lợi ích gì. Hoặc là chuyện về mưa trời đất nước gì đó, thì thật sự ra mình bàn những điều đó nó không phải là những điều lợi ích thiết thực cho chính mình, mà ở chỗ là mình nói như thế nào để rồi một người mà chưa có cái tính tâm đối với Tam Bảo, thì mình cũng cần phải nói những điều đó để họ có cái tính tâm với Tam Bảo, và họ củng cố được cái niềm tin của họ một cách đúng đắn hơn, nhìn về giá trị, lợi ích hay là cái đặc ân mà của Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Thế hoặc là họ có thể hiểu được cái biết được cái nhân quả, nhìn cái góc độ của cuộc đời này, chúng ta có thể hiểu rằng trong cuộc đời này nó diễn biến là nó có thể rằng tốt hoặc là xấu, nó có thể tùy thuộc vào nghiệp của quá khứ, nó có tùy thuộc vào cái quả của hiện tại. Và những cái điều đó nó đều là do duyên hết. Như vậy thì bây giờ nếu mà mình nói trên bàn luận ở trên cái mốc của thời gian, bàn luận về chuyện quá khứ, hoàn bàn luận về chuyện tương lai, hoặc là bàn luận về ở chuyện hiện tại, thì theo chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà mình bàn luận những cái điều gì mà để cho người khác có được cái sự lợi ích tiến bộ, tiến hóa, thì mình nên bàn. Hoặc là mình bàn những điều gì để cho người khác có cái sự an tâm, định tâm hơn. Nếu như mình nói đó là một người tu tập thì có một sự định, có cái sự bình tĩnh, định tâm hơn á, thì cũng cần nên bàn. Còn ngược lại, nếu mà nói để cho người khác phân tâm, làm cho người khác lo sợ, làm cho người khác phải lo âu phật phòng, thì cũng không nên bàn những điều đó. Hoặc là mình nói những điều gì mà có hại đến người khác, ngay cả hại gián tiếp hay là trực tiếp, thì cũng không hên. Nên bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng mình vui trong cái việc người khác sát á, thì cũng mình không sát, nhưng mà mình vui với những việc người khác sát thì cũng không nên những điều đó. Còn cái chuyện mà mình bàn để rồi cho người khác, đặc biệt nữa là cái niềm tin của họ, tin cho đúng đắn hơn, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin về nhân quả, tin về cái pháp tu học của họ, và cái phương pháp tu học này bằng cái gì? Qua pháp học và qua pháp hành, để rồi họ có sự trải nghiệm của chính họ, để họ thấy được cái niềm an vui. Và khi đó là thì thật sự là giáo pháp đã ở trong lòng của họ, giáo pháp đã hằn sâu trong tâm của họ, và họ sẽ sống bằng ở trong cái pháp này, dù là ở trong cái cảnh nào, cái cảnh mà có thịnh lắm thì họ cũng bình thản để mà họ sống, mà cái cảnh mà có suy lắm thì họ cũng bình thản mà sống. Mà cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rằng nói đến ba cái mốc thời gian: bàn luận về chuyện quá khứ, bàn luận về chuyện tương lai, bàn luận về chuyện hiện tại. Thì nếu như mà mình nói bàn dù cái chuyện nào đi nữa, thì nếu mà nói là chuyện quá khứ hay là chuyện hiện tại, thì làm cho cái niềm tin hai người đó phải chín chắn, đúng đắn, làm cho cái sự tinh tấn của họ có, làm cho cái tâm của họ có sự bình tĩnh, thì cũng cần nên bàn. Mà khi nói đến bàn hiện tại thì cũng như vậy, làm cho tâm cũng có sự tinh tấn, làm cho tâm có sự an tịnh. Hoặc là nếu như mình nói ở pháp hiện tại thì chính là làm cho cái tâm của họ có được sự an tịnh hơn, thì cái điều đó mới là điều chính đáng. Mà theo chúng tôi nghĩ rằng ba cái khía cạnh nói đến quá khứ, bàn chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và chuyện tương lai là như vậy. Cho nên là ở đây thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái bài học này, nói về ba cái sự bàn bạc của quá khứ, hiện tại, tương lai này. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Thỉnh được tòa giác đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sao thứ cái trên này được pháp tình và chư tôn đức Phật thừa quý Phật tử, chúng tôi đang ở Sydney thì giờ ở đây thì thực sự cũng hơi khuya. Bây giờ thì xin được bắt đầu cho buổi tu luyện hôm nay. Trước nhất thầy có thư tòa tổ sư ở trong Zoom, mà thư tòa tổ sư không biết thầy có nghe rõ không, nếu được thì xin thỉnh thư tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa tổ sư có nghe rõ không? Và thưa tòa tổ sư, ở đây khi đề cập đến ba lượng sự đó, thì chúng ta thấy cái yếu tố thời gian nó chi phối những cái lời ăn tiếng nói hàng ngày của chúng ta rất là nhiều. Ở trong cái biểu đạt ngôn ngữ thì cái yếu tố thời gian nó quan trọng như thế nào? Riêng về đối với thưa tòa, Tây Siêu là một người giảng dạy về phản ngữ, thì trong cái cách dùng của ngôn ngữ, tại sao người ta đặc biệt chú trọng đến thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai, nó có một lý do gì khác mà thưa tòa nghĩ ngoài cái sự quan trọng của ngữ pháp? Ý muốn nói rằng thời gian đối với ngôn từ, đối với sự diễn đạt của chúng ta, nó có một ảnh hưởng quan trọng ra sao? Xin được thêm ý kiến thưa tòa.
Xin hỗn chỉ có nghe được chúng tôi nói thôi. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Bạch Thế Tăng, kính thưa quý vị, ở trong đề tài ngày hôm nay thì chúng ta nói ba cái luận sự, tức là ba cái đề tài thảo luận gọi là cà thao có thú. Hay là cà tha karnani. Ở đây khi mà nói đến cái sự luận sự về thời quá khứ, về quá khứ ở đây đó là Atitan Thamman, hay nói cách khác thì Atita Kanthetitho, tức là nghĩa là nói về cái quẩn ngũ quẩn quá khứ. Như câu mà Đức Phật dạy rằng là chẳng thiết quê rupang a ti tăng ni rút thăng quý bà rí nhật tăng, tức là sắc quẩn trong quá khứ nó đoạn diệt như thế nào, biến chuyển như thế nào thì người ta sẽ dựa theo đó mà người ta khởi lên một cái kiến chấp về quá khứ. Rồi luận về hiện tại, luận về tương lai cũng vậy. Nếu mà nói theo thời mà thời chế định đó, gọi là bên nhà tí thì nó không có vấn đề gì cần phải nói, giống như người ta nói chuyện xưa chuyện nay và chuyện sắp tới gì đó. Chuyện xưa chuyện nay và chuyện sắp tới cũng chỉ cho thời quá khứ, hiện tại, thời vị lai. Nhưng mà nếu mà chỉ nói như vậy thôi đó thì không còn, không có vấn đề để nói, bởi vì sanh nói về chuyện xưa, kể chuyện đời nay hay kể chuyện tương lai thì hoàn toàn cái đó thuộc về tục đế chế định về thời gian. Do đó không có xảy ra những cái kiến chấp. Nhưng mà khi luận về quá khứ, hiện tại, vị lai và luận theo quẩn xứ giới đế ở quá khứ có ngũ quẩn như thế này, ở hiện tại ngũ quẩn như thế này, ở tương lai quẩn như thế này, thì khi mà xét đến thời quá khứ, thì hiện tại, vị lai đối với năm uẩn. Thời như vậy chúng sanh sẽ khởi lên một cái kiến chấp. Ở trong quá khứ ta có hay không? Hiện tại ta như thế nào đây? Và tương lai ta sẽ ra sao? Chúng sanh ở trong đời này, khi mà nói đến cái triết lý về nhân sinh quan, thì chúng sanh hay bàn ba cái vấn đề đó. Cái vấn đề thuộc quá khứ, có người thích bàn cái vấn đề thuộc hiện tại, có người thích bàn về tương lai. Cho nên nếu mà nói theo, nói câu chuyện mà theo thời tục đế thì không có vấn đề gì để nói. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ là không phải là Đức Thế Tôn Ngài thuyết một cách vô ích khi mà Ngài đề cập đến ba cái luận sự này. Bởi vì Đức Thế Tôn với nhất thiết chuẩn trí là biết rõ là biết rõ về cái thành kiến giả chấp của chúng sanh đó, nó dựa vào ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai mà khởi sanh lên. Thế cái gì mà nó thuộc về chân đế thì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, chân đế hậu kỳ, thì như vậy mới bàn luận về vấn đề, mới có vấn đề bàn luận cái việc này thì mới có vấn đề xảy ra. Khi mà chúng ta rõ biết được điều đó thì chúng tôi cũng nói thêm ngoài cái câu hỏi này một chút, là biết rõ như vậy thì khi mà luận về quá khứ, chúng ta nên biết nói những gì cho cái hợp thời và cho lợi ích thuộc về thiện pháp. Luận bàn trong hiện tại, chúng ta cũng nói như thế nào, những câu chuyện, những đề tài như thế nào để giúp cho chúng ta có sự tiến hóa mà không phải rơi vào tình trạng của. Rồi luận bàn về tương lai, chúng ta phải nói những câu chuyện như thế nào về tương lai sẽ xảy ra, sắp xảy ra. Nhưng mà luận bàn không phải để chúng ta sống trừu tượng hay là chạy theo cái tham vọng. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta nói đến cái sự luận bàn ở ba thời thì chúng ta phải biết rõ như thế. Ở trong câu hỏi từ Tổ Giác Cảnh nêu là không biết phải cái câu hỏi này là do Thượng Tọa nêu ra hay không, tôi thấy Phật tử Duy Bình có trên cơ bản lại không có theo cái điều mà chúng tôi đã được nghe. Không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng có mặt ở trước quán không? Thượng Tọa xác định cho chúng tôi biết là cái câu hỏi của Thượng Tọa từ nãy giờ. Ồ, như vậy là Thượng Tọa hỏi cái câu tại sao yếu tố thời gian có ảnh hưởng lớn ở trong ngôn từ. Nếu như mà câu hỏi được đặt ra là tại sao yếu tố thời gian có ảnh hưởng đến trong vấn đề tu tập, được đề cập trong giáo pháp đó, thì chúng ta trả lời cách khác. Và yếu tố thời gian có ảnh hưởng lớn trong ngôn từ, trong ngôn từ thì chúng tôi phải trả lời khác rồi. Theo chúng tôi hiểu thì yếu tố thời gian có ảnh hưởng lớn trong ngôn từ thì nó hạn chế trong cái vấn đề, trong cái câu này, cái câu hỏi này chúng tôi chỉ trả lời hạn chế trong cái vấn đề ngữ pháp hay là văn phạm của một ngôn ngữ. Trong ngôn ngữ nếu mà không có đề cập đến cái yếu tố thời gian quá khứ hoặc hiện tại hoặc thì vị lai đó, thì khi mà nói ra người ta không biết là cái chuyện đó nó đã xảy ra hay đang xảy ra hay là sẽ xảy ra. Như vậy thì nó sẽ sanh ra nhiều chuyện rắc rối. Cho nên trong cái ngôn từ, trong cái ngôn ngữ của loài người, bất cứ ngôn ngữ nào khi mà nói đến một động từ thì cũng phải chia theo ba thì, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Dầu cái ngôn ngữ không phải là cấu trúc từ, cái ngôn ngữ Việt Nam chúng ta chỉ là ngôn ngữ lắp ghép, nhưng mà cũng có nói. Ví dụ chúng ta nói ăn, chúng ta khỏi cần phải chia cái động từ ăn đó ở ba thời, mà chúng ta chỉ cần nói thêm chữ đã hoặc đang hoặc sẽ, chúng ta thêm hai từ nữa thôi. Và khi mà nói tôi đã ăn có nghĩa là con xong rồi, bây giờ nếu có vật thực tôi sẽ không ăn nữa bởi vì no. Nói tôi đang ăn thì có nghĩa là tôi đang bận rộn với cái việc ăn, nên mọi chuyện gì đó bạn mới đang gọi lại thì chút xíu nữa sau giờ ăn sẽ bàn. Hay nói tôi sẽ ăn có nghĩa chứng tỏ rằng là giờ này mình chưa có một hạt cơm ở trong bụng, vân vân. Thì như vậy yếu tố thời gian ảnh hưởng trong ngôn từ là ảnh hưởng như vậy đó. Theo cái chỗ chúng tôi có lẽ là chúng tôi nghĩ rằng là trong cái câu hỏi này Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi có một cái dụng ý khác, nhưng vì chúng tôi không hiểu rõ được cái dụng ý đó cho nên chúng tôi chỉ trả lời theo cái cách nghề nghiệp, tức là về cái vấn đề ngôn ngữ mà thôi. Vấn đề ngôn ngữ chia theo ba thì: quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn cái phần đầu chúng tôi giải thích đó là tại vì có lẽ là chúng tôi nghe nhầm cái câu hỏi cho nên chúng tôi mới trình bày trong cái ý nghĩa là ba thời nó ảnh hưởng trong cái đời sống tu tập như thế nào, hay là ảnh hưởng đời sống của chúng sanh như thế nào, tại sao Đức Phật phải nói lên ba thời như vậy, ba luân sự như vậy. Thì trong hai cách chúng tôi trả lời đó, không biết Thượng Tọa Giác Đẳng có ý kiến gì thêm, xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bổn Sư.
Sa thú. Bạch Chư Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, đề tài của chúng ta ngày hôm nay nói về ba luận sự. Và khi mà chúng ta đề cập đến câu chuyện của quá khứ, hiện tại, vị lai đó, thì chúng ta thấy rằng thời gian có những cái chi phối nhất định đối với cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt là tiêu biểu qua cái câu chuyện hàng ngày trong cái ngôn ngữ. Chúng tôi lấy ba cái thí dụ, ba câu thảo luận tiếp theo đó, chúng tôi sẽ thỉnh chư tăng để đề cập đến, nhưng mà có lẽ nếu chúng tôi không có nói rõ tại đây thì quý Phật tử không nghe rõ chư tăng nói cái gì. Chúng tôi lấy một ví dụ là ngày hôm nay quý Phật tử lật tất cả những tờ báo lớn của Tây Phương đó, nó đều có một nói về tử vi. Tử vi Tây Phương như là Bảo Bình, Hộ Cát, Hải Sư, v.v. hay là bối tối đó, nó chiếm một cái sinh hoạt tương đối là được nhiều người chú ý trong câu chuyện hàng ngày. Khi mà chúng ta nói về câu chuyện bối tối đó, mà chúng ta nói về câu chuyện tương lai, tại sao chúng ta thích, tại sao người người thích coi bói? Tại vì phải nhận rằng chúng ta rất là tò mò về tương lai của mình, chúng ta rất là đặc biệt quan tâm là không biết cái gì nó sẽ xảy ra đối với chúng ta, ít nhất là trong năm tới đi, hay là ở trong khoảng thời gian tới. Như vậy câu chuyện về tương lai là câu chuyện về cái gì chưa xảy ra, và khi câu chuyện về chưa xảy ra đó, nó bắt buộc chúng ta có một thái độ hoàn toàn khác. Bây giờ chúng ta nói về câu chuyện quá khứ. Câu chuyện quá khứ thường đưa chúng ta trở về với tự thân của mình nhiều hơn. Nếu quý vị để ý thấy một điều đó, là quá khứ nó sống trong chúng ta phần lớn là những gì liên hệ đến chúng ta, xảy ra với chúng ta nhiều hơn xảy ra đến người khác. Thật ra cuộc sống nó xảy ra trăm muôn ngàn thứ, nhưng mà người ta thường nhắc đến chuyện quá khứ. Đấy, ví dụ như là chúng ta nói về câu chuyện xảy ra 30 năm trước đây. Lúc đó thì chúng ta ở đâu, làm cái gì, bây giờ nó liên hệ đến chúng ta nhiều hơn. Về bản thân của mỗi người nhiều hơn. Cũng có những người lớn tuổi, họ không có việc làm nhiều, ngồi đó để về suy tư về cuộc sống, thì họ chìm vào trong quá khứ. Họ nhớ về những giờ phút vang bóng một thời của quá khứ, và quá khứ trở thành điều mà họ rất thường nói. Nếu mà chúng ta sống gần những người lớn tuổi, chúng ta sẽ nhận ra những điều đó. Còn câu chuyện hiện tại thì sao? Nếu mà chúng ta để ý một chút, thì câu chuyện hiện tại thường nó có cái cách là tương tác, tức là qua lại giữa chúng ta và cuộc đời. Nó thường mang tới cách là nhu cầu. Nhu cầu phải ứng, phải đối, phải cung, phải cầu. Nó thường là thu tạng. Thu tạng là chúng ta sống với hiện tại thôi. Mà nếu mình quyết định nghiệm về ba câu chuyện mà chúng ta thường tin vào chính mình nói quý vị là, ví dụ câu chuyện tương lai đó, thường là câu chuyện về sự suy diễn mà nó rất là điển hình của bối toán, hay câu chuyện quá khứ đó là một câu chuyện thường liên quan đến hiện tại, đến một thời quanh liệt của chúng ta ở trong quá khứ nào đó, hay là câu chuyện hiện tại là câu chuyện mà nó liên quan đến cuộc sống ở thực tế này. Thì dựa trên ba điều này chúng ta thấy rằng thời gian nó có chi phối rất lớn. Với một người hành thiền đó, một người hành thiền, đặc biệt là thiền Vipassana, bởi vì thiền chỉ không thể đặc biệt thiền Vipassana, và tất cả những hành thiền đó, thì cái yếu tính về thời gian đó, nó có một yếu tính quan trọng. Nếu một người hành thiền mà để tâm bị cột rối quá nhiều về quá khứ, hay là miên man quá nhiều về tương lai, thì bị đó sẽ không đi đến đâu trong hiện tại hết. Một người hành thiền tứ niệm xứ là một người có khả năng tiếp xúc với thực tại, nắm bắt được thiền thực tại, nhận biết cái gì đang xảy ra, vừa mới xảy ra, nó cũng có thể vì nó biết cái gì sắp xảy ra. Ví dụ như là mình từ chỗ ngồi mình muốn đứng dậy, đứng dậy thì muốn đi, biết là tôi một cách chắn. Thì thứ nhất thì nếu một người tu tập một quá khứ là một điều luôn luôn chi phối, ngồi đó để mình nhắc chuyện quá khứ, nhớ chuyện quá khứ, tưởng tiếp quá khứ, hãnh diện được quá khứ, thì vì nó sẽ đánh mất, đánh mất lớn chứ không phải là nhỏ. Thấy đây quá wow. Câu chuyện về tương lai, tương lai ai cũng muốn quyền suy diễn hết. Người ta có thể hí lòng về tương lai bằng về cách này, bằng cách kia, bằng về thị trường, về chính trị, về tương lai của đất nước, đặc biệt là bằng người bạn thân. Tất cả những người bạn đó thường để cho người ta cái cảm giác được tự do, tại vì cái gì đã xảy ra rồi mình sửa là không được. Còn cái hiện tại thì mình phải bàn cái thực tại thực tế hơn. Những câu chuyện về tương lai, cái gì có nghe nói thời bối nó dối là ăn tiền, tại sao thời bối nó dối được, là tại vì nó không ai biết, không ai biết mình nói đúng thật thì nói sao cũng được. Chỉ riêng về khi mà chúng ta đề cập đến những câu chuyện đó, thì chúng ta nhớ rằng thời gian nó có là một yếu tố quan trọng. Yếu tố quan trọng là một người tu tập mà gọi là rất là đàng hoàng ở trong ngôn từ của mình, tức là cái cách nói của mình nó ở mức độ là phải chăng. Cái gì đã xảy ra mình nhận định nó đã xảy ra, cái gì sắp xảy ra sẽ xảy ra thì mình trả lời rằng điều đó nó chắc chắn sẽ xảy ra, hay là nó có thể hay không có thể xảy ra. Chúng ta không nói cái mơ hồ với chính mình mà là cái mơ hồ và cái ngôn ngữ trong hiện tại đó, cái câu chuyện hiện tại đó, nó ảnh hưởng lớn chúng ta lắm, ảnh hưởng rất lớn. Nên riêng về ở đây các ngài Xá Lợi Phất mình nhắc lại lời dạy của Đức Phật về ba luận sự. Những luận sự này nó đều bị chi phối bởi cái yếu tính về thời gian. Chỉ nói chuyện rất đương nhiên, nếu quý Phật tử ngồi xuống tính vào trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta thấy rằng chính thời gian đã làm cho chúng ta có cái thái độ khác nhau hoàn toàn. Chúng ta có một thái độ khác, rất khác đối với những gì thuộc về quá khứ, thuộc về dĩ vãng. Chúng ta có một thái độ rất khác đối với tương lai, những thuộc về suy đoán, những thuộc về cái gì chưa biết, thuộc về bí mật. Chúng ta có thái độ hoàn toàn khác với hiện tại, bởi vì chuyện đang xảy ra, chúng ta đang tiếp xúc, thì đó là cái nhu cầu đòi hỏi. Và thực tại thì nó phủ phàng, chứ đó, thực tại nó không có cho chúng ta cảm giác ê vái ru ngủ giúp cho quá khứ và tương lai. Chúng ta phải thấy được là cái yếu tính của thời gian nó quan trọng. Quý vị có bao giờ nghe là tôi nói một điểm như vậy, là cái người mà viết chữ, cái chữ viết của mình nó có thể ngã tới, có thể ngã lui, thì con người trong cuộc sống đó, có người có khuynh hướng đến tương lai, có những người có khuynh hướng sống với quá khứ, chuyện đó khó chứ không có. Có nhiều người lạ lắm, thưa quý vị, quá khứ là điều ưa nhắc đến, muốn nhắc đến và rất chịu khó để nhắc đến, nhưng mà người này hoàn toàn mù tịt về hiện tại, không để ý chút về hiện tại, và dĩ nhiên người này rất là né tránh để nói về tương lai. Nhưng mà quá khứ trở thành một đề tài người đặc biệt thích lắm. Và rồi cũng có những người họ rất chuộng nói về tương lai, nói nguyên cái chuyện, nhất là làm thầy bói, đoán cái này đoán cái kia, chiêm tinh đoán một đoán về tương lai. Ở đâu họ cảm thấy có thực sự tự do, tại vì ở tương lai mà nói sao cũng được. Và rồi đối với hành giả tu tập ở hiện tại, tập chú về hiện tại, mở mắt ra nhìn cuộc đời, cái đẹp, cái xấu, cái hay, cái dở cũng phải nhận, không thêm không bớt, nó ra sao nhận như vậy, thì điều đó nó lại có một giá trị bình khác. Mà nếu mà chúng ta nghĩ đến những điều này, thì chúng ta thấy rằng cả quá khứ, hiện tại, tương lai, chúng ta nói chung là thời gian, luôn luôn chi phối chúng ta rất nhiều. Mà chúng tôi biết và tương quý Phật tử khi bị giảng sư có mặt ở trong rừng cũng đông. Nhưng mà vì chúng tôi tổ sư yêu cầu chúng tôi nói thêm một ít để giải thích rõ về cái câu hỏi chúng ta nói về yếu tố thời gian ở trong buổi chiều hôm nay, nên chúng tôi có vài lời để tiếp theo lời kinh bài của chúng tôi tổ sư. Bây giờ trở lại cái phần điều họp thì quý vị quan hệ cho chúng tôi xem thử chư tăng có vị nào có mặt ở trong room hôm nay. Có thể được phục tính, có thể được tự quyền, có thể được khởi tiến. Dạ vâng. Bích tự quyền, xin Bích Đức, xin chào chúng tôi quan hệ cho biết là tự quyền có nghe được không? Thưa tôi tự quyền, khi mà chúng ta nói về quá khứ, hiện tại và tương lai, có nhiều người tin rằng mình nói về tương lai thì mình nói không chắc, nhưng mà mình nói về quá khứ thì mình sẽ bị chắc, tại vì nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà cũng có những người nói rằng mình nói về quá khứ chưa chắc là biết chắc. Có thể lúc đó mình sống ở tại đó, mình có mặt ở tại đó, nhưng mà lúc đó mình cũng chưa chắc mình đã nắm rõ chung. Lấy ví dụ như có những người khi mà hồi tưởng về tuổi thơ, hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thương tôi hơn những người kia, hay là mẹ tôi thương những anh chị em kém khác hơn tôi, nhưng mà chưa chắc mình đã biết rõ như vậy phải không? Thầy câu hỏi đối với thì tôi tự quyền là phải chăng ngay cả những chuyện đã xảy ra rồi, những chuyện đó chúng ta nhìn lại thì ký ức vẫn có thể phản bội chúng ta? Hay nói một cách khác là ngay cái chuyện mà nó đã xảy ra rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể có nhận định sai nếu chúng ta không có đủ yếu tố, đủ dữ kiện. Thì tôi tự quyền có đồng ý như vậy không? Xin thỉnh thưa tôi tự quyền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, dạ, để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn, con cảm ơn thầy Thọ, cảm ơn đại chúng. Con kính lễ đến sư siêu thượng nhất đẳng, đệ tử thanh tín, đệ tử uy tín, đệ tử minh hạnh cùng chư tăng kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và cái điều này con đồng ý với thượng tọa một điều hết sức là chính xác như vậy. Chẳng những chúng ta đã phản bội lại cái quá khứ của mình, điều đó nó đã là như thế, và còn một điều nữa là có khi chúng ta nhớ mà nhớ cũng không đúng, và có khi chúng ta cố tình quên, cố quên để mà nhớ, mà cố nhớ để mà quên. Ở trong cuộc đời này nó nhiều thứ lắm. Thì có thể nói rằng ở quá khứ nó là một cái điều gì đó mà con người trên sự tu tập thì chúng ta nói rằng đừng có nhớ về quá khứ, không truy tìm về quá khứ, nhưng phải nó nhìn nhận rằng nếu con người mà không có một cái hồi tưởng, không có một cái mà nhớ lại, thì cái điều đó nó cũng có đôi khi nó cũng là một cái tích cực, nhưng có đôi khi nó cũng là một cái tiêu cực. Bây giờ nếu như trường hợp mà mình được một cái thở xưa, mình được cha, được mẹ, được thầy tổ, được những người thân anh chị em của chúng ta chăm sóc chúng ta, nhiều khi chúng ta cố tình quên để chúng ta phải thoát ly cái trách nhiệm. Đây cũng là một điều mà cái tệ hại của chính mình. Những người đó có biết làm sao không biết, nhưng điều mà người ta không muốn nhớ, người ta muốn lội suy đi, người ta lớn lên, người ta nghĩ rằng bây giờ người ta có đầy đủ điều kiện, có đầy đủ tiền của, có đầy đủ về danh vọng này nọ, người ta không muốn liên hệ. Con nhớ có lần một con xem một cái chuyện, có một anh chàng nho sinh này, anh đi thi. Anh đi thi cả nguyên, Thì ở nhà anh có vợ với một người con. Thì nhà nghèo lắm. Thì cha mẹ cũng cố gắng để lo cho con đi thi. Và mẹ và vợ cũng cố gắng để cho chồng đi thi. Cố gắng chăm sóc chu toàn hết. Thì anh chàng này, anh thư sinh, anh lên anh thi, anh đậu trạng nguyên. Và thế là anh thay đổi cái bản thân lý lịch của chính ảnh. Xem như ảnh là một con người khác. Và thế là có một cơn dịch nó bạo bệnh, nó xuất hiện. Thì vợ của à, thì cha à, thì lúc đó năm đó hạn hán mất mùa. Thì cha mẹ à, thấy khổ đau vô cùng. Và con của anh ta cũng không có cơm để mà ăn, có cháo để mà uống. Thế là hai ông bà chết. Và rồi cái cô vợ của anh chàng Trạng Nguyên này mới dẫn con của mình đi lên thành để tìm cha nó. Không hiểu làm sao mà thi tới giờ này mà vẫn chưa tìm ra. Thì khi tới thì ngay khi đó thì mới vào được xin nhờ để mà giúp đỡ. Thì vào lúc mà vào thành rồi đó thì báo tới cái nhà của cái người tên Trạng Nguyên, con quên tên rồi. Thì ngay khi đó thì anh chàng Trạng Nguyên này phủ nhận, không có quen biết với cô ta. Thì con nói cái chuyện này nghe nó hết sức là đau lòng. Nhưng điều mà cái đó là sao? Đó chính là người ta cố quên. Người ta cố quên, không muốn nhớ tới cái chuyện đó. Dẫu cho cái chuyện đó nó hiển hiện trước mặt. Và chúng ta thấy ở trong xã hội này nhiều lắm. Những người cha, người mẹ, nhiều khi là những người chân lắm tay bùn, chất phát chân quê, lo cho con ăn học, lo cho con đỗ đạt thành tài. Mà nhiều khi cũng có chuyện tiếu á, đem lên từ dưới quê, đem lên nào là trái cam trái quýt, đem lên một con gà con vịt. Thì người con người cha mới phủ nhận đi, như là ở trên này thiếu gì, ba mẹ cần thiết phải đem lên làm cái gì. Mà cũng không muốn cha mẹ phải khổ sở như vậy. Cha mẹ cần cái gì thì con cho cái đó, chứ cha mẹ khỏi cần phải gặp con. Bởi vì họ thấy họ quan hệ cái giai tầng của xã hội nó hết sức là lớn, với những người trí thức, với những người giàu có. Mà cha mẹ mình quê mùa, áo thì áo bà ba, hay hoặc là kiểu mà đầu coi như là tóc tai nó bệ xệ rồi, áo quần nó không có phải tốt đẹp này nọ, thì người con lại sợ rằng làm ảnh hưởng cho chính mình, muốn tránh rằng không có mang, không có muốn hình ảnh của người cha người mẹ đó trước mặt mọi người và giới thiệu đó là cha là mẹ mình. Thì đây cũng là họ chối bỏ cái quá khứ, họ chối bỏ cái gì, cái tâm tư tình cảm của chính, đây là người cha, đây là người mẹ mình. Họ không muốn nhận những điều buộc phải nhận. Thì đó, cái bà thượng tọa, ở trong cuộc đời này có thể nói rằng kiếp con người của chúng ta, nếu như ai nhớ lại quá khứ để chúng ta từ đó mà chúng ta chỉnh sửa, để từ đó mà chúng ta đắc đổi, để mà chúng ta nhớ cái ơn của người, nhớ cái nghĩa của người, một cái bánh củ khoai của thở xa xưa, một nắm khi đói, một gối khi no của ngày hôm nay, thì quả thật đấy là những con người hết sức là tốt đẹp. Còn những ngược lại, nếu như chúng ta không nhớ những ân tình, những kỷ niệm, những xa xưa, thì quả thật người này hết sức là nguy hiểm. Quả thật người này đã phản bội lại quá khứ và phản bội với chính mình, đã phản bội người cũng là phản bội với chính mình, cái tâm tư của chính mình, mà chính là một cái điều đó hết sức là nguy hiểm. Bởi vì cái quá khứ của chúng ta nó tốt nó xấu, chúng ta xuất thân hay là chúng ta làm những hành động gì, thì ngày hôm nay dẫu cho như thế nào thì chúng ta cũng không thể nào mà xóa, cũng không thể nào mà bỏ được. Bởi vì người ta nói rằng quá khứ mà nó có đen, nó có dơ dáy, nó có bần hàn, hay nó có ngu dốt, hay nó có như thế nào, thì ngày hôm nay cái đó thì chúng ta lấy làm một bài học để chúng ta kinh nghiệm cho của ngày hôm nay, đây là một điều tốt đẹp. Còn nếu như không thì chúng ta lại là có một sự nguy hiểm, đó chính là cái gì, là chúng ta lại chôn giấu, chúng ta che cất, mà điều này nó nguy hiểm vô cùng. Bởi vì sao? Chúng ta đánh mất một cái nhân cách của chính mình, đánh mất cái bản sắc của chính mình. Hoặc là cái quá khứ, nếu như quá khứ không tốt đẹp thì ngày hôm nay chúng ta làm nhiều cái việc tốt hơn nữa để bồi đắp lại, đây là một điều tích cực. Cũng như những người quá khứ của họ tay đầy máu, và ân oán giang hồ rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay người ta có thể người ta đã quay đầu là bờ. Thì ở đó thì chúng ta thấy, chúng ta cũng thấy là họ họ chấp nhận cái quá khứ đau thương của chính họ, nhưng ngày hôm nay họ đã quyết từ bỏ. Thì đây chính là những người tích cực. Mà cái quá khứ đó họ biết rằng không thể nào mà xóa được, chỉ bằng những cái gì, bằng những việc thiện, bằng những việc lành. Thì đây là một hành động tốt. Còn mà ngược lại, nếu như mà chúng ta chối bỏ một cách tuyệt đối, thì trong cuộc đời này là một cái sự tiếp nối của không gian và thời gian, sự sống của chúng ta một cách liên tục, thì nó tiếp nối. Hay nói cách đơn giản hơn, tưởng tri của chính mình đó là chính là quá khứ. Mà tưởng tri của mình ở quá khứ nó đã được lập thành, thì ngày hôm nay dầu chúng ta có được mơ, dầu chúng ta có được thành tựu, dầu chúng ta có được thuận mai như thế nào, hay là chúng ta có muốn hay là mơ ước rất là cao xa ở tương lai, nhưng quá khứ này chúng ta cũng không thể nào cắt và cũng không thể nào đoạn được. Chính nó thuộc về cái tưởng tri của mình. Nếu là một người có sự tu tập và người hiểu biết, thì người đã biết chuyển hóa cái tưởng tri đó hay là cái nhớ lại đó mà để cho nó tốt đẹp, thì đây chính là giá trị tích cực. Còn nếu như không thì nó rất là nguy hiểm. Cô có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung thì kính cung xin quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sao thú cái chuyện mà thì tôi tự quyền mà thì tôi siêu không biết thì tôi có còn trước máy không. Nếu thì tôi còn trước máy thì xin được thỉnh thì tôi hoan hỷ. Có lẽ thì tôi siêu không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không? Để có tính, chúng tôi đang nói về câu chuyện của quá khứ, của hiện tại, của tương lai. Ở trong cái cuộc sống hàng ngày đó, mình thấy rõ ràng là có người có cái khuynh hướng nhắc nhiều về quá khứ, có người có khuynh hướng nói nhiều về tương lai, có những người không thích tới quá khứ, không tương lai, chỉ thích tới hiện tại không. Đại đức Pháp Tính dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân có thể nghĩ rằng tại sao người ta thích nói về quá khứ, tại sao người ta thích nói về tương lai, tại sao người ta thích nói về hiện tại, những hạng người nào, những ai là người thích nói về quá khứ, những ai là người thích nói về hiện tại, những ai thích nói về tương lai. Xin thỉnh Đại đức Pháp Tính cho cái ý kiến của Đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bổn Thầy Giá, con sự thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng đế đẳng đệ đức Tuệ Quyền, đệ đức Ca Minh Thành, đệ đức Quế Trí, đệ đức Pháp Tăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở thượng đường. Kính chào quý cô thượng nữ và các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Theo như ý của chúng con nghĩ thì ở trên cái đời sống này nó cũng có rất là nhiều cái điều nó lạ, nhưng mà theo cái ý trong điển riêng thì nhiều khi đọc ở trong kinh sách á, nhất là chú giải với sự kiến mặt giá đó, thân tịnh đạo đó, tôi nói về cái cơ tánh của con người thì có những cái người mà người ta có cái tánh tầm, người ta có cái tánh tầm là cái tánh là suy tư, thì đối với những người đó đó thì hầu như là người ta rất là thích suy nghĩ, người ta rất là thích suy nghĩ, người ta mơ về người ta mơ về tương lai, hoặc là người ta nhớ về quá khứ. Có nhiều người người ta ôm ấp những cái quá khứ rất là nhiều. Ví dụ như có những cái trường hợp chúng con thấy rằng là ví dụ như nói xin lỗi, cũng như là ngay cả đối với những vị tu sĩ đi, có vị thì cứ ngồi nhắc lại ở trong cái thời xưa của mình, cái thời vàng son của mình, và ngay cả ở cái người đời cũng vậy, có những người thì cứ ôm lại cái những cái quá khứ gì đó, hoặc là có người ta nghĩ lại ra những cái thời mà vàng son, những cái thời hạnh phúc đó, rồi người ta cứ kể ra những cái chuyện đó, hoặc là người ta làm gì đó rồi, nhưng mà người ta vẫn có cái sự nhìn về quá khứ. Rồi có một số người thì lại khác nữa, Có một số người thì hình như là họ có một cái sự mơ ước, mơ ước cái điều này điều kia, nhưng mà khi mà mơ ước như vậy thì có người làm được, có người thì làm không được. Thành ra ở trong cái điều này, ví dụ như con thấy rằng là có những cái đứa trẻ khi mà còn nhỏ, được gia đình giáo dục, được gia đình giáo dục dạy, ví dụ như hoặc là nó ở trong một cái khuôn nào đó, ở xung quanh đó toàn là giáo viên, hoặc là toàn là bác sĩ, hoặc là toàn là kỹ sư đi, thì khi mà nó chơi những cái món đồ chơi đó, nó cũng như là một cái người bác sĩ, hoặc là một cái người bán hàng, vân vân, thì lớn lên đó, thì nó ráng nó cố gắng học để mà nó đạt thành như là hồi trước đây nó đã từng chơi những cái trò chơi đó. Thì ở đây đó, cái ý của chúng tôi muốn nói rằng có nhiều người người ta nghĩ đến chuyện tương lai, cái chuyện tương lai nó chi phối đó. Thành ra người ta do cái sự suy nghĩ đó mà người ta sẽ cố gắng người ta thực hiện được. Nhưng mà ở trong cái trong những cái nhóm người này thì nó là như vậy. Còn cũng có một cái nhóm người thứ ba, có nghĩa là những người này sẽ nhìn lại ở trong những cái gì mà nó diễn ra ở trong hiện tại, thì người đó sẽ bắt chước, hoặc là sẽ học theo. Nếu mà nói theo một cái cách tế nhị là chúng ta thấy rằng là những người đó người ta sẽ rất là thích học theo những cái điều đó. Thì vậy thì ở trong cái trường hợp này là những cái thời hiện tại này nó sẽ chi phối cái chuyện hàng ngày rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng là ngay cả bản thân của chúng tôi, chúng tôi nghĩ rằng là có nhiều lúc mình đọc, mình nhớ lại ngày xưa đó, mình đọc cái câu chuyện, những cái câu chuyện mà Tam Quốc diễn nghĩa đó, quý vị thấy rằng á, mình đọc ở trong đó đó thì mình thấy rằng là đối với ông Quan Công thì thật sự ra những cái nhân vật lịch sử đó nó có thật hay là nó có, không có thật thì mình không biết được, nhưng mà mình đọc vào mình thấy đối với một cái vị tướng như là một cái ông Quan Công đó thì cho dù bận công việc nước rất là nhiều, nhưng mà mỗi đêm ông đều dành những cái thời gian của đầu ở trong những cái thời gian đầu của một cái đêm để ông đọc những cái quyển sách, đọc vài trang sách vân vân. Thì mình nhìn những cái đó thật sự ra khi mà mình nghe được những cái đó, mình thấy rằng một cái vị mà làm tướng hoặc là làm vua vân vân, vẫn còn có những cái đời sống, vẫn còn có những cái khuôn khổ đó. Vậy thì mình là một cái người mà tu Phật, hoặc là mình là một cái người học Phật, không mình không cố gắng ở trong cái lúc ban đầu của đêm để đọc vài trang sách hay sao? Thành ra quý vị biết rằng ở đây chúng tôi nói cái câu chuyện này để chi, quý vị, để chúng tôi muốn nói lên là đối với có những cái chuyện mà những cái chuyện mà ở trong cái đời sống hiện tại chúng ta thấy, hoặc là chúng ta nghe, hoặc là chúng ta biết được, chúng ta sẽ học tập theo, đó là những cái phân nhánh, nó thuộc về tốt hoặc là nó thuộc về thiện thì chúng ta phải cố gắng. Còn cũng có những cái câu chuyện hàng ngày đó, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trên cái chuyện hàng ngày nó có nhiều cái rất là xấu quý vị. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái tình hình của xã hội ở trong thời nay, như chúng tôi thấy đó, thì trường học đó, thì mở ra rất là nhiều, và học sinh đó, đi học cái thời gian rất là nhiều, nhưng mà hỏi rằng cái chất lượng như ngày xưa có không, cái chất lượng như ngày xưa có không, thì kính thưa quý vị, hình như là không bảo đảm bằng ngày xưa, không bảo đảm bằng ngày xưa. Vì sao vậy quý vị? Vì chúng tôi nhớ rằng hồi trước đó, chúng tôi đi học, khi mà mình đi học trong đó có sĩ số là có 50 học sinh, thì cuối năm thì quý vị biết rằng chỉ có 10 học sinh giỏi là nhiều, lớp nào mà đạt lắm được 10 học sinh giỏi. Còn đối với bây giờ quý vị mà nhìn lại có những trường học rất là lạ, lớp thì sĩ số học sinh thì 50, 50 học sinh, nhưng mà cuối năm thì quý vị biết cái số học sinh giỏi là bao nhiêu, 42 học sinh, 42 học sinh giỏi. Thì quý vị thấy rằng tại sao vậy? Có nhiều khi chúng tôi thắc mắc, chúng tôi hỏi tại sao vậy, thì có một hai người giáo viên người ta nói rằng là tại cái tiêu chuẩn của nhà nước bây giờ đưa ra là phải như vậy. Nếu mà cái lớp mà mình đứng chủ lớp mà cuối năm mà cái học sinh hoặc là mình là một cái người mà đứng dạy cái môn đó mà cuối năm mà cái học sinh mà không có đạt điểm nhiều thì cái lương của mình nó không có tăng, cái lương của mình nó không có tăng. Thành ra nhà nước giao cái sĩ số bao nhiêu thì mình phải đạt cái chỉ tiêu sĩ số bao nhiêu. Còn cái chuyện mà những người đó người ta muốn học giỏi hoặc là muốn có kiến thức thật sự đó, thì người ta phải cố gắng, người ta tìm, người ta học vân vân. Thì thật sự ra mình nhìn những cái câu chuyện hiện tại này mình thấy rằng nó sẽ chi phối mình như thế nào quý vị. Mình biết rằng là sau này từ từ những cái nhân tài hoặc là gọi là học sinh đó, là những cái mầm non hoặc là những cái hạt giống của đất nước đó, vân vân, thì mình thấy rằng là nó sẽ có cái nguy cơ, là nó sẽ có cái nguy cơ là mình ít khi nào mà mình gặp được cái người giỏi. Ví dụ như quý vị thấy rằng trước kia đó, lâu lâu mình nghe là có những cái nhân tài này ở xuất hiện ở bên Mỹ, là một cái người Việt, vân vân. Thì nhưng mà dần dần thì quý vị sẽ, nếu mà thấy dần dần chúng ta sẽ thấy cái điều này nó sẽ ít lại. Ít lại là do đâu quý vị? Do ở trong cái đời sống hiện tại mình ít gặp những cái người cầu tiến, ít gặp những cái người cố gắng, thành ra nó làm cho cái hiện tại của mình nó không có nâng đúc được cái đức tin, hoặc là nó không nâng đúc được cái lý tưởng. Cái điều này là một cái điều mà chúng ta thấy rằng rất là quan trọng. Vậy thì một người mà có trí đối với những cái câu chuyện mà ở trong thời hiện tại nó sẽ chi phối, người ta nhìn ra cái điều đó nó sẽ chi phối ở trong hàng ngày rất là nhiều. Quý vị biết rằng có những lúc đối với như chúng tôi là một cái vị tu sĩ thì có nhiều lúc mình mệt lắm, nhưng mà mình vẫn cố gắng, mình vẫn cố gắng, mình ngồi như là một cái người mà có cái chánh niệm đó. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình về phòng sau thì mình về phòng thì lúc đó con người mình đã mệt như rồi. Có nhiều khi mà mình ngủ mình quên văn mồm thôi. Ở đây là chúng tôi nói cái điều này là trong cái ý nghĩa gì quý vị. Nhiều khi mình thấy mình phải làm cái gì đó gọi là cái gương mẫu, nó để mà nó kết hợp với những cái vai trò của mình. Cũng như mà quý vị thấy rằng ở trong phim tàu đó, có những cái người ở trong môn phái võ này, phái võ kia, khi mà giao tranh hoặc là giao đấu đó, quý vị thấy không, những người đó có khi người ta bị trúng chưởng, người ta học máu luôn, nhưng mà người ta ráng sao bị người ta phải ráng để mà người ta đi về cái môn phái của người ta, hoặc là người ta đi về tới cái chỗ quy ẩn của người ta, thì lúc đó người ta mới thật sự là người ta biểu lộ ra là mình bị ốc báo hoặc là mình bị hết sức rồi. Thì ở đây thì chúng tôi nói về những cái câu chuyện này để chỉ quý vị có nhiều khi chúng ta phải ráng cố gắng, dù mình có mệt như thế nào mình cũng ráng cố gắng, mình làm như là đủ sức để cam chịu, vì rằng chúng ta phải có một cái gì đó để mà sống trong hiện tại này, mình làm cái sự mà gương mẫu, để cho ở trong hàng ngày có những người người ta lấy đó để người ta làm niềm tin, hoặc là nhiều khi người ta lấy cái đó để người ta có cái chỗ nương tựa, vân vân. Vậy thì nếu mà mình thật sự mình tạo được những cái hành động và những cái câu chuyện đó ở trong cái thời hiện tại đó, thì nó sẽ chi phối rất là nhiều cho những người nào mà có cái đời sống thiết thực trong hàng ngày. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin được dứt lời, nếu mà còn thiếu cái chi phần nào nữa, con thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng quan hỷ bổ túc để cho nó được sáng tỏ hơn nhiều trong cái câu thảo luận này. Con xin thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng Nam Mô Bụt Thầy.
Sao khi trường được sắp tính để Đức Phật tiếng để Đức Phật tiếng nghe rõ không? Để Đức Phật tiếng nghe rõ không? Để Đức Phật tiếng có mặt ở trước máy xin để Đức Phật tiếng nghe rõ. Để Đức Phật tiếng nghe rõ. Khi mà chúng ta nói về ba lượng sự quá khứ, hiện tại và tương lai đó, thì chúng ta cũng biết rằng có nhiều khi có những chuyện quá khứ mình biết rằng nó đã xảy ra, nhưng mà thực sự nó không quan trọng. Có những chuyện nó sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mà nó cũng không quan trọng. Ví dụ trong kinh Kalama, Đức Phật đã dạy rằng một người làm thiện thì khi nghĩ về tương lai, dù là có kiếp sau hay không có kiếp sau, thì người đó vẫn an lạc. Là tại vì người ta thấy rằng mình làm thiện. Đại Đức Huệ Tướng có tin rằng mình có thể sống an lạc, có thể sống tốt, mà không cần phải băn khoăn nhiều về quá khứ hay là suy tư nhiều về tương lai. Đại Đức Huệ Tướng có tin như vậy không? Hay là đã là sống thì mình phải thường nhìn ngắm về quá khứ, thường suy tưởng về tương lai, thường suy tính về tương lai. Vì nhiều Phật tử nói rằng nếu sống trong hiện tại mà tốt thì mình cũng ráng sống trong hiện tại, nhưng mà sống thì nguy hiểm quá. Thì đây đến câu hỏi thầy Đức Phật ở đây hỏi thầy Đức Huệ Tướng là mình có thể sống an lạc mà không cần biết được quá khứ, không cần biết tương lai, có làm được hay không? Xin kính thỉnh đại Đức Huệ Tướng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, là đức Tề Quyền, là đức Pháp Tính, là đức Minh Hạnh cùng Ti Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính cảm ơn cô Anicca, đến ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính bạch thượng tọa, theo con nghĩ là trong cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta bị chi phối quá nhiều về cái vấn đề cho cái việc sinh hoạt, cho cái cuộc sống. Và đối với một cái vị tu sĩ thì việc mà chúng ta thực hành những cái lời dạy của Đức Phật để đem đến cho chúng ta có cái sự an lạc ở trong cái đời sống này, những điều mà Đức Phật Ngài dạy, chúng ta phải có cái sự nỗ lực để mà thực hành. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy cho chúng sanh, không riêng ai hết, những cái vấn đề trong cái cuộc sống phải bị trầm luân, phải bị cái vòng xoáy của cuộc đời, phải bị sanh tử. Và Ngài đã thấy được cái giá trị của cái việc giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Và do vậy thì đối với cái sự việc mà trong cái đời sống của chúng ta, khi mà cái câu chuyện mà nó đã qua rồi, và nếu như mà nó là những cái câu chuyện nó đem đến cho chúng ta có cái sự an lạc, có cái tính chất thiện, thì cũng nên để mà ghi nhớ, và cũng nên để ghi tâm, khắc cốt ghi tâm vào trong xương tủy, để chúng ta lấy cái câu chuyện, lấy cái bài học đó để mà chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tập tiếp. Ví dụ như là trong cái thời gian mà mình còn nhỏ tuổi thì có những cái tư tưởng, có những cái hành động, có những cái việc làm nó không có được tốt đẹp, thì khi mà những cái việc làm, những cái hành động nó không được tốt đẹp đó, thay vì mà mình sau khi mình lớn lên, mình có cái sự suy nghĩ về cái quá khứ và mình thấy nó là một cái lỗi lầm, thì cái lỗi lầm đó chúng ta cần nên phải sửa trị bằng cách là mình phải dặn lòng và mình làm như thế nào để mà không có còn những cái hiện tượng, và không có còn để có những cái tư tưởng nó sanh khởi lên như thời lúc bé. Trong cuộc đời của Đức Phật, sau 45 năm Ngài hoằng pháp, Ngài tế độ cho rất nhiều chúng sanh, rất nhiều người có bậc thiện trí thức như là Ngài Maha Kassapa, Ngài Sariputta và Ngài Moggallana, hoặc giả là Ngài Ananda, Ngài Aniruddha, vân vân, rất là nhiều vị đệ tử trưởng tràng của Đức Phật. Nhưng vì trong cái hội chúng tăng già, có những vị như là trong Lục Tạng thì hay có nhắc đến những cái vị thường gieo cái lỗi lầm, như là cái nhóm luật sư, và có những cái vị chuyên làm những cái hành động xấu mà để Đức Phật Ngài phải quan tâm đến và Ngài nhắc nhở, và Ngài đã chế định những cái học giới. Thì trong cái cuộc sống hiện tại của chư tăng thời bấy giờ, khi mà Đức Phật Ngài thành đạo, Ngài dạy cho các vị tỳ kheo sống, Ngài không có chế định cái học giới, và chỉ có mỗi cái bài kinh Ovadatthamokkha, cái kinh giáo giới, để mà làm một cái luật và làm một cái nơi nương tựa cho chư tăng khi mà các vị phải lấy cái lời giáo giới của Đức Phật, cả ba đời chư Phật cái bài kinh giáo giới để các vị làm cái chỗ nương tựa, làm cái chỗ y cứ. Và thực chất thì các vị đã đắc được thánh quả rất là nhiều, do đó cái việc làm và cái sở hành của các vị đó nó đúng theo cái thiện pháp và nó mang lại cái sự lợi ích đến cho các vị rất là nhiều. Và sau khi mà Đức Phật Ngài thành đạo 25 năm sau thì cái giáo pháp của Đức Phật đang được xiển dương, và cái sự hưng thịnh, cái sự tồn vong của cái giáo pháp do Đức Phật Ngài đã làm cho nó được sáng lạng, làm cho nó được phát triển. Nhưng có một số vị vào thời bấy giờ, các vị có cái tư tưởng và tâm lý xuất gia tu tập, nhưng không phải là ai cũng có cái sự học tập nghiêm khắc, và ai cũng có cái sự hành động để làm cho cái kết quả tốt đẹp cho bản thân họ. Mà điển hình như là các vị luật sư, rồi ngài cái vị Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Tá, thì những cái vị này luôn luôn lúc nào cũng có cái sự chống đối và cái sự suy nghĩ để mà hãm hại người này người kia, thì cũng làm cho Đức Phật Ngài phải quan tâm nhắc nhở đến. Nhưng vì với cái từ bi của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật, Ngài đã quở trách bằng cái sự nghiêm từ, nhưng Đức Phật Ngài cũng vẫn mở rộng cánh cửa để mà cho những cái vị này họ có một cái nơi để mà nương tựa với Phật Pháp Tăng. Cho nên trong cái đời sống, với những cái thói quen và những cái hành động mà khi thường cận y duyên, và họ làm những cái điều mà nó gây đến cho giáo pháp của Đức Phật và gây đến cho hội chúng chư tăng có những cái điều mà không được thích đáng, bị cái người đời quở trách, thì nếu như là mình xét trong cái khía cạnh những cái việc làm, những cái hành động đó có thích đáng hay chăng, thì thật sự là không có có thích đáng. Nhưng với cái sự vô thường và cái sự trôi lăn trong cái cuộc sống này, nó đầy rẫy những cái cám dỗ, nó đầy rẫy những cái chuyện không có được thích ý, và không ai mà có thể mà trừ ra các bậc thánh, trừ ra các bậc thánh nhân, thì những cái vị phàm phu thì trong cái cuộc sống vẫn có những cái sự lỗi lầm. Nhưng không phải là cái sự lỗi lầm đó mà mình lại giết cái cuộc đời mình lại hành động để mà mình hủy hoại cái cuộc đời mình. Thậm chí là có những cái người mà họ tạo cái ác nghiệp, như là tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên đó, Ngài cũng tạo cái ác nghiệp, nhưng không vì cái ác nghiệp mà giết cha giết mẹ của Ngài mà Ngài phải bị sanh tử luân hồi, Ngài phải bị ở trong cái cõi địa ngục suốt đời suốt kiếp. Không phải như vậy. Hết cái sự trả quả ở trong cái cõi địa ngục, thì Ngài Mục Kiền Liên, tiền thân của Ngài, Ngài vẫn còn cái chủng tử của cái Bồ Đề Tâm, và Ngài vẫn còn cái pháp độ, vì những cái việc hành động thiện và bất thiện của chúng sanh nó xen kẽ với nhau. Cho nên khi mà cái hậu quả của cái ác nghiệp nó trổ sanh, thì khi nó hết rồi thì những cái thiện nghiệp nó lại bước đến, nó làm cái nền tảng để cho các vị này lại bước đi trên cái con đường hoàn thiện lấy bản thân mình. Và mình phải làm như thế nào trong cái đời sống này, mình biết những cái việc làm mà những cái sự việc nó không có mang đến cái lợi ích gì cho chúng ta, thì như cái câu Phật ngôn Đức Phật Ngài dạy, không làm các điều ác, thực hành các việc lành, tâm ý luôn giữ cho nó được trong sạch. Chỉ ba cái vấn đề này thôi, chỉ có ba câu Đức Phật Ngài dạy thôi, ba Phật câu Phật ngôn thôi, nhưng mà chúng ta làm cả đời chúng ta làm không, cũng không hết. Bởi vì cái trong cái tâm ý của chúng ta là chúng ta khó mà gìn giữ như thế nào để mà cho được cái sự an vui, không có gây phiền hà, không có gây não hại và không có gây phiền tối đến cho mọi người. Và cái điều nào là cái điều ác và cái điều nào là cái điều không phải là thiện, thì những cái điều đó là chúng ta cần phải có cái sự suy tư rất là sâu và có cái sự ghi nhớ. Mỗi khi mà những cái việc làm nào mà nó không được tốt đẹp thì chúng ta ghi nhận cái việc này nó như vậy và cố gắng để mà chừa bỏ và cố gắng để nỗ lực làm cho nó hoàn thiện hơn và làm cho bản thân mình nó có được cái sự an vui hơn. Và những cái việc làm mà nó mang tính chất là hiền thiện và mang tính chất nó có đạo đức thì những cái việc làm đó đáng được tôn vinh và đáng được cho chúng ta phải mưu cầu và có cái sự tiến hóa, có cái sự tiến bộ trên cái bước đường để mà mưu cầu về cái sự an lạc. Và điều cuối cùng là chúng ta làm sao có cái sự suy nghĩ rằng ở trong cái đời sống này nó vốn là cái sự vô thường, nó khổ đau và nó luôn luôn bị hủy diệt. Cho dù muốn dù không thì tất cả mọi người đều phải bị cái định lực vô thường sanh lão bệnh và tử nó tiếp diễn. Như vậy thì sống 100 năm không biết pháp sanh diệt không bằng sống 1 ngày biết được pháp diệt sanh. Cho nên ai hiểu được cái điều mà như vậy thì họ không có còn ham muốn và không có còn mà tranh luận, không có còn đấu đá lẫn nhau bằng cái binh khí miệng lưỡi, thì không có còn tranh luận, không còn đấu đá lẫn nhau như vậy thì cái thế giới này và cái cuộc sống của tất cả mọi người, tất cả nhân loại nó có được một cái sự thanh bình, thịnh vượng. Và con có vẫy để mà chia sẻ trả lời cái câu thảo luận của Thượng Tọa Giới Đẳng vừa nêu, và con được xin được viết lại ở đây. Kính thỉnh Thượng Tọa Giới Đẳng quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Tạm thủ chương trình đã được khởi tính. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng tôi bước qua phần bản tin Phật giáo sau câu thảo luận của Đại Đức Huệ Tiến. Trong bản tin Phật giáo ngày hôm nay, chúng ta có một bản tin về Diệu Quang Chiến Ngữ nói về trường hợp của Trung Cộng ra lệnh cấm sự lưu hành những hình ảnh của Đức Dalai Lama, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh hiện nay trước sự tranh đấu mỗi ngày một gia tăng của những người Tây Tạng sống ở tại trên chính quê hương của mình. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này qua lời trình bày của Lăng Giang Bình.
Bản tin Phật giáo. Bản tin số 3104 do Như Quang dịch. Trung Cộng củng cố lệnh cấm hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma, Hạt Ram Sala, India, ngày 18 tháng 10, 2012. Trước khi thay đổi nhà lãnh đạo hơn thập niên qua vào tháng tới, nhà cầm quyền Trung Cộng tại phía Đông Tây Tạng vừa ban hành lệnh cấm về hình ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma và các tài liệu kêu gọi độc lập cho Tây Tạng. Một bản công bố ghi ngày 17 tháng 9 đã được thấy trong thị trấn Rongwu thuộc vùng Rắp Con của miền Đông Tây Tạng. Theo trang web Hypix Poor Earth, thì bản thông điệp chính trị chú trọng đến các vấn đề như chia rẽ quốc gia được diễn đạt bằng loại ngôn ngữ của những vấn đề xã hội, gồm cả những cảnh báo về đột tử là hậu quả của sự kiệt quệ sau khi trải qua nhiều thời giờ trên mạng Internet. Trong bản công bố, chính quyền Trung Cộng nói rằng cuộc vận động đặc biệt chống lại các hoạt động bất hợp pháp đang được thi hành để tạo một môi trường hài hòa và ổn định về xã hội và văn hóa, đảm bảo sự thành công cho cuộc hội nghị đảng lần thứ 18. Bản công bố 3 điểm bắt đầu với sự củng cố lệnh cấm buôn bán hình ảnh, băng hình và sách về Đức Đạt Lai Lạt Ma và các đồ vật quảng cáo cho độc lập của Tây Tạng. Các công ty văn hóa và các đơn vị điều hành trong thị trường văn hóa bị cấm nhặt buôn bán hình ảnh Đức Phật Lạt Ma hoặc ban hình sách vở bài viết treo các Phật khích lệ việc ly khai đất nước, quảng cáo cho nền độc lập Tây Tạng hoặc quảng bá sự khiếm nhã, dâm tư và các tư tưởng thô tục. Bản công bố viết, đặc biệt họ cấm in những hình ảnh nói trên và những bài viết mà không có sự cho phép. Dù có sự ngăn cấm của Trung Cộng, sự công khai phơi bày lòng ngưỡng mộ đối với Đức Phật Lai Lạt Ma đã lan tràn tại Tây Tạng. 55 người Tây Tạng đã tự thiêu kể từ năm 2009, đã kêu gọi sự trở về của Đức Phật Lai Lạt Ma. Trong khi hàng ngàn người Tây Tạng đã tôn vinh chân dung của Đức Phật Lai Lạt Ma, bản công bố tiếp tục khuyến cáo chủ nhân các quán cà phê với mạng lưới Internet về việc mở cửa quá giờ hoặc đóng kín các cửa trong giờ buôn bán. Những hành vi trái phép sẽ bị nghiêm trị. Vào tháng 8 năm nay, một người Tây Tạng tên Rộng Gia đã bị tòa án Trung Cộng kết án 4 năm tù giam do mang chân dung của Đức Phật Lai Lạt Ma trong một cuộc biểu tình ôn hòa vào ngày 23 tháng Giêng tại Ngã Ba. Trước khi bị kết án mà không có một đại diện pháp lý nào, Rộng Gia đã bị giam giữ nhiều tháng. Trong thời gian đó, ông đã bị đánh đập và tra tấn bởi bàn tay của nhân viên an ninh Trung Cộng. Bản tin đến đây là kết thúc. Con kính thỉnh thần người đã đặng trở lại năm một bức thời gian.
Sa thú. Xin cảm ơn cô Như Quang với bài kịch vừa rồi. Và cảm ơn cô Lâm Trần Nguyệt. Bên chị Tôn Đức và Thư viết Phật tử năm nay Giáo hội Phật giáo Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Thái Lan tổ chức khóa tu học ở tại chùa Phổ Quang, thành phố Perth vào 3 ngày cuối tuần qua, tức là 24, 25 và 26. Và cuối tuần này thì Giáo hội tổ chức 3 nơi khác, đó là ở Adelaide, ở Melbourne và ở Sydney. Năm nay vì lý do đặc biệt nên trước tiên là vì giảng sư duy nhất từ quốc gia khác về đây, do đó tương đối hơi bận rộn. Ở địa phương thì có Hòa Thượng Phước Nhân và quý vị ni sư trụ trì ở chùa Phổ Quang và chùa Phổ Minh hỗ trợ cho chương trình này. Khóa tu học ở tại Úc Đại Lợi, đặc biệt là chùa Phổ Quang, là một trong cố gắng của giáo hội để tạo cái không khí tu học hàng năm cho quý Phật tử với sự tham dự giảng dạy của chư tăng trong vòng 2 thì khóa đạo. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng là ở trong một quốc gia rộng lớn như là Úc Đại Lợi thì những khóa tu như vậy đặc biệt là luôn luôn được trị liệu với nhiều cái địa điểm khác nhau. Năm trước cũng vậy và năm nay cũng vậy. Chương trình được tổ chức ở trong 4 địa điểm. Và với những gì mà chúng ta có thể thấy được trong năm nay, đặc biệt ở chùa Phổ Quang, thì giáo hội Liên Trù sẽ tổ chức vào năm tới với một hình thức tổ chức tương tự. Và trong năm tới này, ngoài chúng tôi còn có Hòa Thượng Chí Minh từ Na Uy sang để giảng dạy cho tại đây. Đó là chương trình mà chúng ta được ban tổ chức đã trù liệu vào trong năm 2013. Những Phật tử ở tại chùa Phổ Quang thì đặc biệt rất là ưa thích những chương trình tu học dài hạn. Một điểm mà chúng tôi nhận thấy đó là những Phật tử rất siêng năng tụng kinh và nghe pháp. Ngày nào cũng vậy, quý Phật tử thức dậy rất sớm vào lúc 5 giờ rưỡi sáng, và là một ngôi chùa được một ni sư trụ trì được đào tạo từ Huế, từ một sư môn ở Huế. Do vậy việc tụng niệm xem như là một phần rất là quan trọng của khóa tu học. Có chương trình tụng niệm buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Ngoài chương trình tụng niệm ra thì chúng ta thấy những người Phật tử dành nhiều thời giờ để nghe pháp, để luận đạo.
Đặc biệt ở tại chùa Phổ Quang là một ngôi chùa mà quý Phật tử có rất là nhiều nông trại trồng nấm, trồng rau quả. Do vậy hầu như nấm và rau quả được cung cấp cho chùa tương đối rất là dồi dào so với những nơi khác. Nếu quý Phật tử từ xa đến thì sẽ thấy rằng ở tại Tây Úc, người Việt Nam làm hai nghề mà tương đối là nhiều gia đình làm, đó là nghề làm farm. Người ta đều làm farm ở đây, tức là trồng trọt rau để bán ra cho các siêu thị. Và thứ hai là những lò bánh mì. Nếu ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta nghe rất nhiều Phật tử làm nail. Nhưng mà riêng ở tại Úc thì ngược lại, ở tại đây cũng có làm nail, nhưng mà nghề nhiều nhất đó là làm farm và làm lò bánh mì. Làm farm ở đây không có nghĩa là chỉ đi làm ruộng, làm rẫy, mà ở tại đây là người ta có những nông trại ở trồng nấm, trồng rau để bán. Quý Phật tử mang những thứ này đến cúng chùa. Do vậy trong suốt cả khóa tu học và suốt thời gian chúng tôi ở tại chùa Phổ Quang, thì nhận thấy một điều rằng có lẽ ít có chùa nào mà về rau, về những loại thực phẩm chay mà có thể gọi là phong phú về rau, giống như rau tươi giống như là chùa Phổ Quang. Và một điểm khác mà chúng tôi đặc biệt ghi nhận là mặc dù rất là xa, nhưng mà quý Phật tử ở ngoài, ở Phổ Quang, còn có ở Sydney, ở Adelaide cũng về tham dự. Sự tham dự của những người Phật tử ở xa này cho thấy rằng những khóa học được tổ chức tương đối giúp ích rất nhiều cho quý Phật tử địa phương. Chỉ có điều là trong suốt thời gian 3 ngày tu học thì chỉ có ngày cuối cùng là gia đình Phật tử có tham dự, nhưng mà với chương trình tụng niệm tương đối nhiều và những pháp thoại cũng được giảng dạy thường xuyên bằng tiếng Việt, thì xem ra những người Phật tử trẻ ở tại đây họ vẫn đưa ra lời yêu cầu là nếu được thì giảng dạy bằng Anh ngữ. Nhưng mà chương trình đó hầu như vẫn đang nghiên cứu, nhưng mà rất là khó thực hiện ở trong điều kiện hiện nay. Hy vọng rằng dần dà trong những năm tới đây thì Giáo hội Tự do Đồng Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lệ và Tây Lan sẽ lần lượt sẽ dần dà biến khóa tu học hàng năm trở thành một cái cơ hội để cho chư Phật tử không phải chỉ về tu tập mà còn có những dịp làm quen với lẫn nhau, cùng chia sẻ những Phật sự của giáo hội ở tại một quốc gia đất rộng người thưa đây. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dharma đến đây hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.